vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin kính chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và thưa quý vị, bên cạnh đại dịch COVID-19 thì có rất là nhiều nỗi hoang mang và lo sợ không chỉ riêng ở những người cao tuổi mà bất cứ đối tượng nào cũng có thể bị tấn công. Tuy nhiên bên cạnh đó thì truyền thông hiện nay cũng nhắc tới một cái hội chứng, đó là hội chứng Kawasaki. Vậy thì cái hội chứng này nó có liên quan gì với COVID-19 hay không? Và nó sẽ có những biến chứng nguy hiểm như thế nào nếu như mà chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời? Để cùng tìm hiểu về đề tài này thì ngày hôm nay Kim Phụng mời đến chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình để chia sẻ với chúng ta một cách chi tiết cụ thể hơn và những dấu hiệu như thế nào để chúng ta có thể nhận biết được hội chứng này. Mời quý vị cùng đến với tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Thanh Bình, trong đại dịch COVID-19 này thì cũng có rất là nhiều những tin tức cho rằng trẻ em là một cái đối tượng mà có thể được COVID-19 bỏ qua hoặc có thể nói là không bị tấn công một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, với cái hội chứng Kawasaki này thì là một cái hội chứng mà Kim Phụng được biết là thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Vậy thì bác sĩ Brian Cung Đình có thể nói thêm về cái hội chứng Kawasaki được không ạ?
Thưa quý vị thính giả, từ đầu đại dịch đến bây giờ thì chúng ta vẫn nghĩ là trẻ em hầu như là được coi là một cái nằm trong cái nhóm an toàn, tức là các em rất là ít khi nào mà bị lây cái con vi khuẩn COVID, và ngay cả khi lây thì các em cũng có những triệu chứng rất là nhẹ và có những em hầu như là không có triệu chứng nữa, mà người ta gọi là silent carrier đó, tức là nhiều khi mấy em bị rồi mấy em mang vi khuẩn về cho gia đình, mấy em mang vi khuẩn về cho ông bà mà không có biết được là trẻ em là cái nguồn gốc của sự lây nhiễm. Và gần đây đó thì ở trên thế giới và ở nước Mỹ, đặc biệt là cách đây một vài tuần thì ở Mỹ có 3 trường hợp là các trẻ em bị tử vong liên quan đến cái con vi khuẩn COVID-19. Và khi họ thấy ra thì các em này có những cái triệu chứng mà được định nghĩa trong một cái hội chứng gọi là Kawasaki, hay cái người Úc nhiều khi họ đọc là Kawasaki đó. Thì cái hội chứng này thật ra là đã có rất là lâu rồi, và đầu tiên được khám phá ra là bởi một cái bác sĩ nhi ở bên Nhật vào khoảng những năm 1960, và nếu tôi nhớ không lầm thì đó là một năm 1967. Thì cái ông bác sĩ này ông thấy là rất là nhiều trẻ em khi bị sốt rồi bị nổi ban, nổi hạch, đỏ mắt, đỏ môi, đỏ mũi, đỏ lưỡi đó, sưng hạch nhiều ở cổ, sưng bàn chân, bàn tay, và nhiều khi có cái bàn tay nó bị bong da ra nữa. Thì ông định nghĩa thành một cái hội chứng, và từ đó mang cái tên của ông là hội chứng Kawasaki. Làm sao chúng ta có thể phát hiện được cái hội chứng này, bởi vì ngay cả khi không có cái con COVID-19 thì cái hội chứng này hàng năm ở Úc chúng ta các em cũng có một cái tỷ lệ bị ảnh hưởng là khoảng từ 200 đến 400 trẻ em ở Úc này. Và bên Mỹ họ cũng thấy là có khoảng 10 trên mỗi 100.000 trẻ em ở Mỹ bị ảnh hưởng bởi cái hội chứng Kawasaki này. Ở đây chúng ta, ngay cả không khi mà không có cái con COVID-19, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về cái hội chứng, tuy là không có gọi là nhiều lắm, tức là khá hiếm. Ví dụ như là chúng tôi làm việc 20 năm thì chúng tôi chỉ có một trường hợp là một em bị cái hội chứng này, và may mắn là đã được chẩn đoán sớm và chữa trị một cách rất là phù hợp, do đó em không có bị một cái biến chứng nào sau này mà ảnh hưởng đến cuộc đời của em.
Cái biến chứng của bệnh Kawasaki là những cái biến chứng như thế nào ạ?
Cái biến chứng nguy hiểm nhất là cái biến chứng mà có thể gây ra bệnh gọi là viêm và phù cái động mạch vành của tim. Đó. Cái đó là cái nguy hiểm nhất, cái mà chúng ta là mong muốn chúng ta không có muốn xảy ra ở các trẻ em, bởi vì khi xảy ra thì sau này nó sẽ gây ra những cái hậu quả không hay đến cái cuộc đời của các cháu. Và để nhận thức được cái bệnh Kawasaki thì cái bệnh này nó không phải là mình thử máu hoặc là mình chụp hình hoặc là mình siêu âm mà mình có thể định và định nghĩa và tìm ra được cái căn bệnh. Cái căn bệnh này nó được định nghĩa bởi một cái gọi là một số yếu tố mà cái tiếng Anh nó gọi là diagnostic criteria, tức là nó được định bệnh bởi chính người bác sĩ khi họ nhìn thấy cái những cái hội chứng ở trên đứa bé, ở trên trẻ em. Làm sao họ chúng ta có thể định mệnh được? Thứ nhất là các em bị sốt. Sốt tức là định nghĩa là 38 độ trở lên. Nhiệt độ bình thường của chúng ta là khoảng 36-37 độ. Và khi sốt thì được định nghĩa là từ 38 độ trở lên. Thì cái sốt này có thể là sốt 38, 39, 40 độ tùy theo trường hợp. Cái điều kiện đầu tiên là các em sốt trong khoảng 5 ngày. Ví dụ chúng ta chỉ sốt một ngày thì 2 ngày thì cái trường hợp đó chúng ta không lo. Nhưng mà nếu mà sốt 5 ngày và có 4 trong 5 cái biểu hiện sau đây thì chúng ta phải nghĩ đến ngay cái hội chứng là hội chứng Kawasaki. Vậy là 4 trên 5 cái gọi là cái biểu hiện đó là gì? Thứ nhất là các em có thể bị nổi ban, cái nổi ban nó khá sớm. Cái nổi ban có thể là ban đỏ mà đỏ tươi đó, không có những cái bọt nước. Khi chúng ta nói nổi ban mà bọt nước thì chúng ta nghĩ đến những cái ban giống như là bị bệnh trái rạ chẳng hạn, chickenpox. Mà cái ban này thì nó đỏ tươi nhưng mà nó không bọt nước. Đó. Cái dấu hiệu thứ nhì là dấu hiệu nổi hạch ở cổ. Hai bên cổ chúng ta có những cái chuỗi hạch. Mỗi khi mà các em bệnh, chúng ta bệnh thì cái hạch này nó sẽ nổi sưng lên và những cái hạch này nó có thể có kích thước đến 1.5 cm. Đó là cái dấu hiệu thứ nhì. Cái dấu hiệu thứ ba là các em bị đau mắt. Đau mắt là cái mắt khi chúng ta nhìn bình thường nó màu trắng nhưng mà nếu mà cái mắt nó bị đỏ lên và chảy nước mắt thì cái triệu chứng đó chúng ta gọi là đau mắt. Và cái triệu chứng thứ tư là cái gì? Các em có thể bị cái miệng, cái lưỡi nó đỏ lên và cái môi á, cái môi nó đỏ và thể nứt ra. Và cái lưỡi nó đỏ một cái màu đỏ rất là đặc biệt mà tiếng Anh nó gọi là đỏ như trái dâu tây đó, tức là strawberry tongue á, đỏ như dâu tây. Nếu mà chúng ta đã nhìn qua một trường hợp thì chúng ta khó có thể nào mà quên được lắm. Cái triệu chứng thứ năm là triệu chứng sưng cái bàn chân và bàn tay. Thì cái bàn chân bàn tay nó có thể sưng đỏ lên và những cái trường hợp mà trễ rồi đó, tức là kéo dài khoảng 4-5 tuần đó, thì chúng ta có thể thấy là cái da bàn chân bàn tay đó, nó chóc lên, nó bong lên nữa. Thì nếu mà các em bị sốt trên 5 ngày và có những triệu chứng giống như vừa kể, 4 trên 5 triệu chứng đó thì các em được định nghĩa là các em mang cái hội chứng Kawasaki.
Cái hội chứng này thì thường hay xuất hiện ở trẻ em dưới 5 tuổi, đúng không ạ? Bác sĩ Bình có một cái trường hợp nào cụ thể mà bác sĩ Bình đã từng chứng kiến và chữa trị đối với cái bệnh Kawasaki này hay không ạ?
À, cái bệnh này nó khá hiếm, cho đó trong cả 20 năm mà hành nghề bác sĩ gia đình á, thì chúng ta được chứng kiến một trường hợp là một em bé khoảng 5 tuổi, bé trai, đến với những cái triệu chứng như là vừa nêu trên, và chúng tôi đã gửi đến nhà thương Westmead. Nhà thương Westmead cũng đồng ý là em bé trai này mang cái hội chứng Kawasaki và để chữa trị đó, thì em được chữa trị bằng phương thức là rất là thành công. Bây giờ thì họ dùng cái đó là intravenous immunoglobulin, tức là IVIG, và khi dùng cái này họ có thể kết hợp với thuốc aspirin và trong một vài trường hợp rất là đặc biệt họ có thể kết hợp với lại thuốc corticosteroid. Cái hội chứng này được chẩn đoán rồi đó, cái phương pháp chữa trị này nó mang cái hiệu quả rất là cao, tức là các em sẽ không có bị sưng cái động mạch vành của tim và dẫn đến những cái hậu quả không hay sau này.
Với những cái triệu chứng của bệnh Kawasaki như bác sĩ Bình nói là sốt, nhưng mà phải sốt trên 5 ngày và có nhiều cái dấu hiệu như lúc nãy bác sĩ Bình đã chia sẻ, thì những cái dấu hiệu này và cái bệnh này nó có cái đặc điểm gì hoặc là những cái liên kết gì đối với COVID-19 hay không ạ? Như lúc đầu Kim Phụng có nhớ là bác sĩ Bình có chia sẻ là ở Mỹ có 3 trường hợp, gần đây thì có 3 trường hợp các em bé bị hội chứng Kawasaki, bên cạnh đó thì cũng có COVID-19.
Đó, bởi vì bên Mỹ có 3 cái trường hợp tử vong của các trẻ em, mà khi những trẻ em này tử vong nó có những cái dấu hiệu của hội chứng Kawasaki, tức là sốt cao nè, rồi bị đỏ đỏ mắt, ban ban, có hạch ở cổ và cái lưỡi, cái môi nó đỏ, bàn chân bàn tay bị sưng, nhiều khi chóc da. Thì những cái em mà tử vong này đó thì họ thấy là mấy em này đều có cái con vi khuẩn COVID-19 hết, do đó họ nghĩ là có cái sự liên hệ mật thiết giữa cái con vi khuẩn COVID-19 và cái hội chứng Kawasaki. Cái khác biệt ở đây chẳng qua có đó là cái bệnh Kawasaki thường xảy ra ở những cái em dưới 5 tuổi, đó, trên 6 tháng và dưới 5 tuổi, dĩ nhiên là dưới 6 tháng và trên 5 tuổi cũng có xảy ra, nhưng mà thường á, trên 85% là dưới 5 tuổi. Và cái nhóm mà gọi là cái nhóm người bị Kawasaki thường thường là người Á Châu, bởi vì ngày xưa là họ thấy là xảy ra cao nhất là ở người Nhật và người Nam Hàn. Nhưng mà cái hiện tại bây giờ những trường hợp mà những em bị cái hội chứng Kawasaki Light đó, là giống như Kawasaki đó, lại là những em ở những cái tắc nhân da trắng, cái lứa tuổi cũng khác. Cái lứa tuổi thì bây giờ thường thường họ thấy ở cái lứa tuổi 10, 11 tuổi nhiều hơn là những cái lứa tuổi dưới 5 tuổi.
Mình đã có những cái phát hiện về nguyên nhân của bệnh hay chưa, cũng như là việc vì sao mà trước đây thì lại xảy ra ở người Á Châu độ tuổi từ 6 tháng tới dưới 5 tuổi mà bây giờ lại đổi sang là những người da trắng lứa tuổi từ 11 tuổi. Mình có biết là cái nguyên nhân vì sao hay không ạ?
Cái nguyên nhân rất là khó xác định. Ngay cả cái bệnh Kawasaki truyền thống á, thì cái nguyên nhân hiện tại bây giờ các chuyên gia y tế cũng chưa có xác định được rõ ràng là cái gì gây ra cái hội chứng này. Nhưng mà chúng ta có thể nhận biết rõ được á là có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về vấn đề di truyền chủng tộc. Tức là cái bệnh Kawasaki thường xảy ra ở những người Á Châu nhiều hơn là những người da trắng. Và cái nguyên nhân thứ nhì đó là nguyên nhân về vấn đề nhiễm trùng, tức là thường thường là do một cái vi khuẩn, một cái nhiễm trùng nào đó gây ra, là hai cái nguyên nhân đó là chúng ta có thể biết được. Còn nguyên nhân mà chính xác thật sự tại sao có bệnh Kawasaki truyền thống thì chúng ta cũng chưa biết được nữa. Do đó mà cái bệnh gọi là Kawasaki Lyme mà do cái con COVID-19 gây ra mà hiện tại bây giờ họ đang nghiên cứu đó, thì là càng không có rõ được là nguyên nhân nào gây ra cái hội chứng này và cái nguyên nhân nào tại sao nó lại xảy ra ở cái nhóm tuổi lớn hơn và ở một cái sắc dân gọi là khác hơn, tức là đa số là dân da trắng nhiều hơn.
Như vậy thì nếu mà không biết được nguyên nhân thì thật sự cũng rất là khó để mà đề phòng. Bác sĩ Bình có những cái đề nghị như thế nào hoặc là những cái chia sẻ ra sao để mình có thể ngừa được cái hội chứng Kawasaki này ạ?
Cái đó là cái câu hỏi rất là khó, tức là bởi vì chúng ta không biết được nguyên nhân, do đó chúng ta cũng không thể nào mà biết được cách để mà đề phòng hoặc là tránh cái căn bệnh này. Ví dụ như là chúng ta nói nếu mà chúng ta bị cúm do cái con influenza gây ra, thì chúng ta nói nếu mà chúng ta muốn tránh bị cúm thì đi chích ngừa cảm cúm. Nhưng mà hiện tại cái căn bệnh này, bởi vì chúng ta không rõ nguyên nhân, do đó rất là khó để mà đề phòng hoặc là tránh được cái căn bệnh Kawasaki. Nhưng mà chúng ta có thể liên tưởng đến để có hai cái điều kiện, mà hai cái vấn đề mà các chuyên gia y tế nghĩ là có liên quan đến cái bệnh này. Cái vấn đề chủng tộc thì chúng ta không thể tránh được rồi, chúng ta là người da vàng thì là người da vàng, chúng ta không thể đổi thành da trắng được. Nhưng mà cái yếu tố thứ nhì là yếu tố về vấn đề là bị lây nhiễm, đa số là do vi khuẩn gây ra. Thì nếu các phụ huynh tránh cho các em không có bị cúm, không có bị những con vi khuẩn đột nhập, thì cái đó chúng ta có thể ngừa được, thứ nhất là bệnh cảm cúm, thứ nhì là ngừa được cái bệnh Kawasaki.
Xem ra đối với cái hội chứng Kawasaki này thì cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề mà phụ huynh cần phải nhận thức được những cái dấu hiệu của bệnh để mà có thể giúp cho con em mình vượt qua được căn bệnh này ở giai đoạn sớm nhất nếu như mà các em nhiễm phải bệnh. Nói như vậy thì phụ huynh cần biết những gì và cần lưu ý những gì để có thể bảo vệ được cho con em của mình, đặc biệt là trong khi mà cái đại dịch COVID-19 này đang diễn ra.
Đúng như là Kim Phụng có nói, tức là làm sao mà mình ngừa được cho con em mình không có bị cúm, không có bị mang cái con vi khuẩn COVID-19, thì chúng ta có thể ngừa được cái bệnh Kawasaki. Nhất là trong cái mùa đại dịch COVID-19 thì các phụ huynh cần phải theo dõi tin tức và theo những cái hướng dẫn của chính phủ cũng giống như là Bộ Y tế đưa ra. Bởi vì hiện tại bây giờ nước Úc chúng ta thì tương đối tốt. Chúng ta giống như một cái ốc đảo, do đó mà khi mà đóng cửa biên giới và flatten cái curve, tức là làm sao mà cái sự lây nhiễm trong cộng đồng nó thấp đi, thì cái khả năng lây nhiễm nó cũng sẽ thấp đi. Hiện tại bây giờ thì rất là thấp, do đó mà con em của chúng ta đã bắt đầu quay lại trường đi học, và cái sự lây nhiễm hàng ngày chúng ta có thử cái con COVID-19 do những cái người mà có những triệu chứng như là cảm thì được thử. Và cái số mà những người lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hiện tại bây giờ rất là thấp. Nhưng mà không phải bởi vì cái lý do đó mà chúng ta lơ là, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Tức là nếu mà các em đi học mà có những triệu chứng về cảm cúm thì chúng ta phải cẩn thận để ý nè. Rồi đi ra những đám đông có những người hắt xì sổ mũi, chúng ta cũng phải để ý và đứng xa ra. Đi vào những đám đông nếu tránh được thì tránh, vẫn phải giữ social distance, tức là giữ cái khoảng cách 1.5 mét giữa các người đó. Những cái vấn đề đó chúng ta vẫn phải đề cao và vẫn ta vẫn phải giữ, chứ không phải là nói bởi vì cái vấn đề lây nhiễm nó thấp mà chúng ta quên đi.
Dạ thưa bác sĩ Bình, đối với cái bệnh Kawasaki này thì Kim Phụng biết là hầu như là được chữa trị tại bệnh viện. Vậy thì sau khi mà qua được các cái bước như là chẩn đoán dựa vào những cái dấu hiệu như là bác sĩ Bình vừa chia sẻ, thì khi mà đưa vào trong bệnh viện thì các bác sĩ trong bệnh viện sẽ có những cái bước thử nghiệm như thế nào và điều tra như thế nào để có thể xác định một lần nữa là đối tượng đang mắc phải cái bệnh Kawasaki và chữa trị cho cái bệnh này như thế nào ạ?
Kim Phụng, tức là sau khi mà các em được chẩn đoán bằng những cái triệu chứng mà chúng ta có thể khẳng định được là cái này là rất là có thể là bị cái bệnh gọi là Kawasaki, thì khi đưa vào bệnh viện thì trong bệnh viện họ sẽ làm một số investigation, tức là một số thử nghiệm để mà loại trừ những cái bệnh khác mà có thể gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta có thể thấy trong cái bệnh Kawasaki. Thì những cái thử nghiệm này gồm có là làm điện tâm đồ. Điện tâm đồ này lúc sớm thì chúng ta chưa thấy những cái thay đổi ở trên điện tâm đồ. Khi trễ thì chúng ta có thể thấy những thay đổi, bởi vì cái hậu quả nghiêm trọng của cái bệnh Kawasaki đó là làm viêm cái động mạch vành của tim và làm phì đại động mạch vành. Do đó nó có thể gây ra loạn nhịp tim ở những cái trường hợp nặng. Nhưng mà ngay cả khi ban đầu chúng ta chưa có những dấu hiệu đó thì cái điện tâm đồ này cũng cho ta biết được là ok, lúc em mới bước vào bệnh viện thì cái đây là cái điện tâm đồ bình thường của cái người bệnh nhân này. Và những cái thử nghiệm khác thì gồm có thử máu. Thì vấn đề thử máu thì chúng ta sẽ thử một số giống như là hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, cái độ gọi là CRP ở trong máu, ESR, tức là những cái dấu hiệu về viêm nhiễm trùng ở trong máu. Chúng ta sẽ thử về chức năng thận, chức năng gan, làm một cái blood culture. Blood culture tức là lấy máu để xem là chúng ta có thể phát hiện được những cái vi trùng nào ở trong máu hay không. Thường thường cái blood culture này nó take khoảng 2 ngày, tức là 48 tiếng. Tức là 48 tiếng thì cái kết quả nó sẽ trở về cho chúng ta biết là trong máu có vi trùng hay không, tức là ngoại trừ những trường hợp bị nhiễm trùng máu. Rồi làm thử nước tiểu, thử lấy máu để mà giữ lại cái serum, tức là một cái dịch ở trong máu để sau này nếu cần chúng ta dùng tới. Đó là những cái thử nghiệm gọi là căn bản mà khi các em bị nghi là cái căn bệnh Kawasaki được đưa vào bệnh viện để mà chữa trị. Và đặc biệt là căn bệnh này thì chỉ được chữa trị trong bệnh viện thôi, chứ không thể nào chúng ta thể chữa trị được ở ngoài. Bởi vì cái cách chữa trị là dùng một cái loại thuốc rất là đặc biệt, tức là immunoglobulin đưa vào cái đường mạch máu, tức là intravenous mà chúng ta gọi tắt là IVIG.
Dạ thưa bác sĩ Bình, mùa đông cũng sắp đến rồi và cũng là cái khoảng thời gian mà mọi người được khuyến khích là nên chích ngừa cúm. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mà COVID vẫn đang còn như thế này thì việc đi chích ngừa cúm cũng phải được lưu ý và phải thật là cẩn thận để có thể chích ngừa cúm một cách an toàn. Vậy thì bác sĩ Bình có chia sẻ thêm những cái vấn đề lưu ý gì về điều này ạ?
Đúng rồi, rất chinh phục. Đặc biệt là cái mùa đông năm nay đó, cái vấn đề chích ngừa cúm, tức là influenza, nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta có cái đại dịch COVID-19, tức là COVID-19 này đó. Và những cái triệu chứng của cái vấn đề lây nhiễm bệnh COVID-19 và cái bệnh cúm nó rất là giống nhau, tức là cũng có sốt rồi cũng ho, đau cổ, khó thở, nhiều khi viêm phổi. Do đó mà nếu mà chúng ta chích ngừa cúm thì ít ra chúng ta loại trừ được một cái con vi khuẩn rất là nguy hiểm, mà cũng là một cái loại vi khuẩn có thể gây ra tử vong. Do đó mình năm nay á, Bộ Y tế lẫn Chính phủ đều khuyên là tất cả mọi người nên đi chích ngừa cúm, tức là ngừa influenza, tới một loại vi khuẩn khác không dính líu gì đến con vi khuẩn COVID-19 hết. Và giống như Kim Phượng nói là rất là nhiều phụ huynh và nhiều bệnh nhân cũng hoang mang là nói mình đến phòng mạch bác sĩ thì là biết đâu trong phòng mạch đó nó lại có những con vi khuẩn COVID-19 này, thì chẳng lẽ mình đang gọi là lợn lành mà mình chữa thành lợn què thì phiền quá vậy đó. Do đó mà khi mà các phụ huynh dẫn em đến gọi là phòng mạch bác sĩ định của mình chích ngừa thì cũng có những cái sự lo lắng đó, thì cũng cũng là hợp lý thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là tất cả những cái phòng mạch bác sĩ đều có thi hành những cái biện pháp để mà ngừa cái sự lây nhiễm của con COVID-19 này. Ví dụ như là cũng có giãn cách xã hội trong phòng mạch, tức là các ghế để cho các bệnh nhân ngồi chờ cũng phải giữ cái khoảng cách 1.5 mét, không có để quá đông bệnh nhân ở trong cái phòng mạch, ví dụ không quá 10 người. Và những bệnh nhân mà có khả năng gọi là bị con vi khuẩn COVID-19 đó, được khuyên là trước khi đến phòng mạch là phải gọi cho cái cô gọi là receptionist, tức là cái cô thư ký ngồi đằng trước để biết trước và nói chuyện với bác sĩ coi nên làm gì. Thường thường thì bác sĩ nếu mà nói chuyện với những bệnh nhân này mà nghi là các bệnh nhân này bị cái con vi khuẩn COVID-19 thì chúng tôi gửi thẳng đến những cái nơi thử nghiệm, những cái clinic gọi là COVID-19 để mà thử nghiệm cái con vi khuẩn này. Do đó cái khả năng mà con vi khuẩn COVID-19 ở trong phòng mạch cũng hiện tại bây giờ rất là thấp, đặc biệt là cái những trường hợp gọi là lây truyền ở trong trong cộng đồng nó rất là thấp. Do đó mà cái khả năng mà các quý vị phụ huynh dẫn con em tới phòng mạch và sợ bị lây nhiễm con vi khuẩn nó sẽ rất là thấp. Nhưng mà nếu mà các phụ huynh lo thì có thể vẫn có thể nói cho thư ký biết là à, chừng nào đến phiên chúng tôi thì chúng ta đứng ở ngoài đợi hoặc là ngồi trong xe đợi, chừng nào đến phiên thì gọi chúng tôi chạy vào để mà chích ngừa. Thì cái đó cũng là một cái cách để mà chúng ta giảm thiểu được cái sự lây lan. Hoặc là nếu mà vào phòng mạch thì phải dặn các em là đừng có chạm cái này, đừng có chạm cái kia, và nếu có chạm thì phải rửa tay thật là kỹ rồi dùng thuốc sát trùng. Cái đó là những cái điều mà chúng ta đã thi hành trong vòng vài tháng vừa rồi rồi, do đó chắc là không, chúng ta không có lạ gì về những cái vấn đề để mà ngừa cái sự lây lan của con COVID-19 này.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình. Như vậy thì quý phụ huynh có lẽ đã yên tâm hơn để có thể dẫn con em của mình cũng như là người nhà của mình đến chích ngừa cúm trong mùa cúm năm nay. Kim Phụng cảm ơn bác sĩ Bình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại một chương trình không xa.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.